14. Những hành trì cho người sắp chết.
Tôi nhớ nhiều người thường đến thầy Tramjan Khenpse tôi để xin thầy chỉ dẫn cho lúc sắp chết. Ngài được yêu mến kính trọng khắp xứ Tây Tạng, nhất là ở vùng tỉnh Kham về phía đông. Nhiều người đã du hành hàng tháng để đến gặp Ngài và xin Ngài ban ân phước một lần trước khi họ chết. Tất cả các bậc thầy của tôi đều cho lời khuyên sau đây, vì nó là cốt tủy tối cần cho bạn vào lúc chết.
Hãy giải thoát mọi sự bám víu và ghét bỏ. Hãy để tâm thanh tịnh, hợp nhất tâm bạn với tâm Phật.
Toàn thể thái độ của Đạo Phật đối với lúc chết có thể tóm tắt trong đoạn thơ sau của Padmasambhava trong Tử Thư Tây Tạng. Khi trung ấm chết xuất hiện, tôi sẽ từ bỏ mọi chấp thủ, khát khao, lưu luyến, thể nhập không tán loạn vào minh sát giáo lý và chiếu tâm tôi vào không gian của tự tánh vô sinh. Khi xả cái thân do máu thịt tập hợp này, tôi sẽ biết nó chỉ là phù du mộng huyễn. Vào lúc chết, có hai việc đáng kể: những gì ta đã làm trong đời và tâm trạng ta lúc sắp chết. Dù ta có tích lũy rất nhiều ác nghiệp, song nếu ta có thể thực sự thay đổi lòng dạ vào lúc chết, thì điều ấy chắc chắn có thể ảnh hưởng đến tương lai ta và chuyển hóa nghiệp của ta. Bởi vì giờ phút chết là một cơ hội vô vàn mãnh liệt để tịnh hóa nghiệp chướng. Giây phút chết. Hãy nhớ, mọi tập quán khuynh hướng đã chất chứa trong nền tảng tâm thông thường của ta đang nằm sẵn để có thể bị khởi động bởi bất cứ một ảnh hưởng nào. Ngay hiện tại, ta cũng biết chỉ cần một khiêu khích nhỏ cũng đủ để làm cho những phản ứng quen thuộc, bản năng nơi ta nổi lên. Điều này càng đúng hơn vào lúc chết. Đức Dalai Lama giải thích: vào lúc chết, những thái độ ta đã quen thói từ lâu thường thắng lướt để hướng dẫn tái sinh. Cũng vì lý do này, sự chấp thủ mãnh liệt đối với tự ngã được phát sinh, vì người ta sợ tự ngã mình đang biến mất. Sự chấp thủ này là dây nối ở khoảng giữa hai đời sống. Ước muốn có một thân xác mới là cái nhân để tạo ra thân trung ấm. Bởi vậy, tâm trạng chúng ta vào lúc chết là vô cùng quan trọng. Nếu ta chết trong tâm trạng tích cực, ta có thể cải thiện tái sinh kế tiếp của mình mặc dù nghiệp ta xấu. Nhưng nếu ta tán loạn, buồn khổ thì ảnh hưởng sẽ tai hại, mặc dù có thể ta đã sử dụng đời ta một cách tốt đẹp. Điều này có nghĩa là ý tưởng và cảm xúc cuối cùng mà ta có trước khi chết có một hiệu lực vô cùng quyết liệt đối với đời sống tương lai kế tiếp của chúng ta. Cũng như người điên thì tâm trí hoàn toàn bị xâm chiếm bởi một ám ảnh duy nhất, tái đi tái lại nhiều lần. Tâm ta khi chết cũng thế, rất nhạy cảm và hoàn toàn bị phơi ra cho bất cứ ý tưởng nào xâm chiếm tâm vào lúc đó. Ý nghĩ hay cảm xúc cuối cùng ta có thể khuếch đại hết cỡ và tràn ngập toàn thể nhận thức của ta. Vì vậy, các bậc thầy nhấn mạnh rằng tính chất bầu không khí xung quanh lúc ta chết là rất quan trọng. Cho nên, khi thân quyến, bạn bè chết, ta nên làm mọi cách có thể để gây những cảm xúc tích cực, thiêng liêng như lòng từ bi, sự sùng kính và giúp họ, buông xả chấp thủ, khát khao, ràng buộc. Buông xả ái luyến, ràng buộc. Một cách lý tưởng để chết là buông xả hết mọi thứ, trong cũng như ngoài. Càng ít khát khao chấp thủ, ái luyến càng tốt, để cho cái tâm vào thời điểm tối hậu đó không còn gì để vương vấn. Bởi vậy, trước khi chết, ta nên cố giải thoát ái luyến đối với tài sản, bạn bè, người thân. Ta không thể đem theo bất cứ thứ gì, bởi thế ta nên dự tính cho hết đồ đạc của mình trước hoặc hiến tặng vào quỹ từ thiện. Ở Tây Tạng, các bậc thầy trước khi từ bỏ thân xác thường chỉ định cho những thầy khác những vật gì. Đôi khi một bậc thầy định tái sinh sẽ chừa lại một số đồ vật cho thân tái sinh của ông sau này và chỉ định rõ ràng cái gì ông muốn để lại. Tôi cũng tin chắc rằng chúng ta nên chỉ định chính xác ai sẽ nhận tài sản hay tiền bạc của ta. Những điều này cần được diễn tả càng rõ ràng càng tốt. Nếu không, sau khi chết, đang ở trong trung ấm chờ tái sinh mà thấy bà con giành giật của cải hoặc sử dụng sai tiền của bạn, bạn sẽ rất khó chịu đấy. Khi xác định mọi sự một cách rõ ràng cho đến từng chi tiết, thì bạn sẽ an tâm và dễ buông xả. Như đã nói, bầu không khí xung quanh lúc ta chết cần phải hết sức thanh bình. Bạn bè thân thuộc nào khóc lóc, buồn thảm không nên ở cạnh người sắp chết vì họ sẽ gây một cảm xúc rầy rà vào lúc chết. Những người làm việc trong các nhà tiếp dẫn kể lại rằng đôi khi người sắp chết yêu cầu thân quyến đừng đến thăm họ lúc hấp hối. Chính vì sợ khêu gợi những cảm giác đau khổ và ái luyến mãnh liệt. Đôi khi điều này thật vô cùng khó hiểu đối với gia đình. Họ tưởng là người sắp chết không yêu thương họ nữa. Nhưng họ nên hiểu rằng chỉ cần những người thương yêu có mặt cũng đủ gợi lên những tình cảm ái luyến nơi người sắp chết, làm cho họ càng khó buông xả. Thật vô cùng khó mà không khóc khi ta ở bên tử sàng của một người mà ta yêu mến. Tôi khuyên mọi người hãy cố gắng thanh toán nỗi ái luyến đau buồn với người sắp chết trước khi cái chết xảy đến. Hãy cùng nhau khóc, hãy diễn đạt tình yêu của bạn, nói lời từ biệt. Nhưng hãy cố chấm dứt những màn này trước khi cái chết thực sự xảy đến. Bởi vì tâm thức người chết vào giờ phút hấp hối rất dễ tổn thương, bén nhạy. Tử thư Tây Tạng nói rằng sự khóc lóc và nước mắt của bạn xung quanh người chết làm cho họ cảm thọ đau đớn như sấm sét và mưa đá. Nhưng nếu bạn đã từng lỡ khóc bên một người chết nào thì cũng đừng lo, bạn không cần phải hoảng hốt và cảm thấy phạm tội khi biết điều này. Một bà dì của tôi, Annie Pelu, là một hành giả phi thường. Bà đã theo học với một vài bậc thầy lỗi lạc vào thời ấy, nhất là với Tramjan Khenpse. Và thầy tôi đã ban ân sủng bằng cách viết riêng cho bà một lời khuyên tâm huyết. Bà có thân thể khỏe mạnh, tròn trịa, với một gương mặt đẹp cao quý và bản chất tự nhiên, hơi nóng tính. Bà có vẻ là một phụ nữ rất thực tế, chịu trách nhiệm trực tiếp quản trị công việc trong đại gia đình. Nhưng một tháng trước khi chết, bà hoàn toàn thay đổi một cách thật cảm động. Bà, người mà thường ngày luôn luôn bận rộn như thế, bây giờ bỗng buông xuôi mọi sự với một sự từ bỏ thản nhiên, không lo lắng. Bà có vẻ luôn luôn ở trong trạng thái thiền định và không ngừng tụng lên những đoạn kinh bà thích rút từ những trước tác của Lon Trenpa, bậc thánh về pháp đốn ngộ Dogen. Bà thường rất thích ăn thịt, nhưng trước khi chết, bà không muốn động đến một chút thịt nào. Bà thường sống như chúa tể trong thế giới của bà. Ít ai ngờ được bà là một hành giả thiền. Nhưng khi chết, bà mới chứng tỏ cho mọi người biết bà là ai. Tôi không bao giờ quên vẻ an tịnh sâu xa toát ra từ nơi bà trong những ngày ấy. Annie Pelu gần như là thiên thần hộ mạng cho tôi ở nhiều phương diện. Tôi nghĩ bà thương tôi bởi vì bà không có con riêng. Cha tôi luôn bận rộn vì ông làm quản lý cho thầy Trăm Giang tôi. Còn mẹ tôi cũng bận việc nhà bề bộn và bà không bao giờ nghĩ tới những chuyện mà Annie Pelu không bao giờ quên. Annie Pelu thường hỏi thầy tôi, cái gì sẽ xảy đến cho thằng nhỏ này khi nó lớn lên? Nó có an toàn không? Nó có gặp trở ngại gì không? Đôi khi thầy trả lời cho bà và nói những điều về tương lai của tôi mà nếu bà tôi không hỏi thì chẳng bao giờ thầy nói. Vào cuối đời bà, Annie Pelu có một vẻ trong sáng dị thường trong con người bà và sự kiên trì trong việc tu tập của bà. Thế mà ngay cả bà, khi gần chết, cũng yêu cầu rằng đừng để tôi hiện diện lúc đó, sợ rằng sự yêu thương của bà đối với tôi có thể gây cho bà một phút giây quyến luyến. Điều ấy chứng tỏ bà đã ghi nhớ nằm lòng lời khuyên tâm huyết của thầy Trăm Giang tôi như thế nào. Vào lúc chết, hãy từ bỏ mọi ý tưởng thương hoặc ghét. Thể nhập sự tỉnh giác sáng suốt. Annie Rilu, em gái của bà tôi, cũng dành trọn đời để tu tập và cũng gặp được những bậc thầy vĩ đại như thế. Bà có một bộ kinh dày và thường đọc kinh tu thiền suốt ngày. Thỉnh thoảng bà ngủ gật và khi bà giật mình tỉnh dậy, bà lại tiếp tục chỗ bà đã ngủ. Suốt ngày bà làm như vậy đến nỗi bà không bao giờ ngủ trọn đêm. Rốt cuộc là bà thường tụng kinh sáng vào buổi tối và tụng kinh tối vào buổi sáng. Chị của bà Annie Pelu, là một người cả quyết và ngăn nắp hơn nhiều. Và vào cuối đời bà không thể chịu được cái cảnh luôn luôn phá rối trật tự thông thường như vậy nơi người em, nên bảo, sao em không tụng kinh sáng vào buổi sáng, kinh tối vào buổi tối, rồi tắt đèn đi ngủ như mọi người khác? Annie Rilu sẽ thì thầm, vâng, vâng, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy. Vào thời ấy, tôi thường theo phe bà Annie Pelu, nhưng bây giờ tôi lại thấy bà Annie Rilu làm vậy là khôn. Bà luôn đắm chìm mình trong một dòng tu tập tâm linh và trọn cuộc đời bà trở thành một dòng tương tục của sự cầu nguyện. Quả thế, sự tu tập của bà mạnh đến nỗi bà tiếp tục cầu nguyện ngay cả trong mộng, và bất cứ ai làm vậy sẽ có một cơ hội rất tốt để giải thoát trong các cõi trung ấm. Cái chết của Annie Rilu cũng có tính chất thanh bình, thụ động như sự sống của bà. Bà đau ốm một thời gian, và một buổi sáng mùa đông, vợ thầy tôi bỗng cảm thấy cái chết của bà đang đến gần. Mặc dù khi ấy, Annie Rilu không nói được nữa, bà vẫn còn tỉnh táo. Người ta tức tốc đi mời Dorjen Rinpoche, một bậc thầy nổi tiếng ở gần đó đến, để cho những chỉ dẫn cuối cùng và làm phép chuyển di tư tưởng vào lúc chết. Trong gia đình tôi có một ông già tên là Ape Dorje, chết vào năm 1989, lúc ông 85 tuổi. Ông đã ở với gia đình tôi qua năm thế hệ và là một người có trí tuệ và khôn ngoan như một bậc tổ tiên. Ông có lòng tốt và sức mạnh tâm linh phi thường và có biệt tài dàn xếp những cuộc cãi vã. Đối với tôi, ông là hiện thân của tất cả những đức tính dân tộc. Một con người chắc chắn, thực tiễn, bình dị, sống tự nhiên theo tinh thần giáo lý. Ông đã dạy cho tôi thật nhiều lúc tôi còn bé, nhất là sự quan trọng phải đối xử tốt với người khác và không bao giờ ôm giữ ý tưởng xấu dù có ai hại mình. Ông có một năng khiếu tự nhiên để san sẻ những giá trị tâm linh một cách giản dị nhất. Ông gần như bỏ bùa mê để cho bạn phải là cái tự ngã tốt nhất của bạn. Abe Dorje là một người có khiếu bẩm sinh về kể chuyện và ông thường làm cho tôi mê mẩn vì những câu chuyện cổ tích và anh hùng ca của Tây Tạng. Bất cứ đi đâu, ông cũng mang theo niềm vui, sự thoải mái, tính hài hước, làm cho mọi tình huống khó khăn cũng bớt vẻ rắc rối. Ngay cả lúc đã 80 tuổi, ông vẫn còn nhanh nhẩu, vui tươi, gần như ngày nào cũng đi mua hàng cho tới lúc ông chết. Ông thường đi chợ vào khoảng 9 giờ sáng. Ông đã nghe tin bà Annie Rilu sắp chết nên đến phòng bà. Ông có thói nói hơi lớn, gần như hét. Annie Rilu! Ông gọi to. Bà dì tôi mở mắt. Ông mỉm cười rạng rỡ nhìn bà với một nụ cười thương mến. Con ơi, bây giờ chính là lúc để chứng tỏ lòng can đảm của con. Đừng do dự, đừng lung lay. Con đã có phước được gặp và thọ giáo nhiều bậc thầy kỳ diệu. Không những thế, con lại còn được cơ hội quý báu để thực hành pháp. Con còn đòi gì hơn được nữa? Bây giờ, con chỉ việc ghi nhớ tình yếu của lời dạy trong tim, nhất là những chỉ dẫn về lúc chết mà các thầy đã dạy cho con. Nhớ kỹ điều ấy, đừng sao lãng. Đừng lo gì cho chúng ta sẽ không sao đâu. Ta đi mua hàng cái đã. Có lẽ lúc về, ta sẽ không gặp con. Bởi thế, xin chào nhé. Ông nói với một nụ cười. Annie Rilu vẫn còn tỉnh táo, nên bà mỉm cười, khẽ gật đầu. Abe Dorje biết điều cốt yếu khi sắp chết là nhớ lại tinh yếu của sự tu tập, như Padmasambhava bảo. Hãy thể nhập không tán loạn vào sự tỉnh thức sáng suốt về giáo lý. Đối với người đã nhận ra tự tánh tâm và đã hành trì vững vàng, điều này có nghĩa là an trú trong trạng thái Rigpa, tự tánh Bồ Đề. Nếu bạn không có sự an trú đó, thì hãy nhớ trong đáy tim bạn tinh yếu của lời thầy dạy, nhất là những lời dạy cốt yếu dành cho lúc chết. Hãy nhớ điều ấy trong tâm trí. Nghĩ đến bậc thầy, hợp nhất tâm mình với tâm thầy vào lúc chết. Những chỉ dẫn vào lúc hấp hối. Người ta thường ví trạng thái trung ấm sau khi chết với hình ảnh một người nữ tài tử đẹp ngồi trước tấm gương soi. Buổi trình diễn cuối cùng của nàng sắp bắt đầu. Nàng đang đánh son phấn và kiểm soát lại một lần cuối toàn thể dáng dấp mình trước khi bước ra sân khấu. Cũng thế, vào lúc chết, bậc thầy khai thị cho ta tinh yếu của giáo lý trong tấm gương của tự tánh tâm và trực chỉ cho ta trọng tâm của sự tu tập. Nếu bậc thầy không hiện diện thì những bạn đạo có duyên với ta nên có mặt để giúp ta nhớ lại. Người ta bảo thời gian tốt nhất để khai thị là sau khi hơi ra đã ngưng và trước khi hơi thở bên trong chấm dứt. Mặc dù bảo đảm nhất là bắt đầu khai thị trong tiến trình chết trước khi các giác quan hoàn toàn suy sụp. Nếu bạn không có cơ hội gặp thầy ngay trước khi chết thì phải thọ giáo và tập cho quen với những chỉ dẫn này trước. Nếu bậc thầy hiện diện bên tử sàn, những gì vị ấy làm lúc ấy theo truyền thống chúng tôi như sau. Vị thầy xướng, hỡi thiện nam hay thiện nữ, hãy lắng nghe. Rồi dẫn chúng ta qua từng giai đoạn một của tiến trình chết. Rồi vị ấy tóm thâu tinh yếu của sự khai thị một cách mạnh mẽ, rõ ràng, bằng vài từ ngắn gọn, để tạo một ấn tượng mạnh trong tâm ta và bảo ta hãy an trú trong tự tánh tâm. Nếu việc này ngoài khả năng ta, thì thầy sẽ nhắc cho ta pháp chuyển di tâm thức nếu ta biết. Nếu không, vị ấy sẽ làm pháp chuyển di ấy cho ta. Rồi để phòng xa, vị thầy có thể giải thích bản chất những kinh nghiệm, trạng thái trung ấm sau khi chết. Bảo rằng tất cả những cảnh tượng ấy đều do tâm biến hiện, cần phải nhận chân rõ như thế vào mọi lúc. Này thiện nam, bất cứ gì con thấy, dù kinh hãi đến đâu, hãy nhận chân đó là tâm con biến ra. Hãy nhận đó là ánh sáng, tia chiếu tự nhiên của tâm con. Cuối cùng, vị thầy sẽ dạy ta nhớ lại những cõi Phật thuần tịnh để phát sinh niềm sùng kính và cầu nguyện được tái sinh về đó. Vị thầy sẽ lặp lại lời khai thị 3 lần, rồi an trú trong trạng thái thiền để hướng ân sủng của vị ấy về phía người đệ tử đang chết. Hành trì cho người sắp chết. Có 3 pháp hành trì cho sự chết. Tốt nhất là an trú trong tự tánh tâm hay gợi lên tâm yếu của sự tu tập. Kế tiếp, pháp chuyển di tâm thức. Cuối cùng, dựa vào năng lực của cầu nguyện, sùng kính, nguyện lực và ân sủng của các bậc giác ngộ. Những hành giả thượng thặng về doctrine như tôi đã nói đã hoàn toàn trực nhận tự tánh tâm trong suốt đời họ, nên khi chết, họ chỉ cần tiếp tục an trú trong trạng thái Rigpa. Khi làm cuộc chuyển tiếp qua sự chết, họ không cần chuyển di tâm thức vào một vị Phật nào hay cõi Phật nào, vì họ đã thực chứng tâm giác ngộ của chư Phật ngay trong chính họ. Cái chết đối với họ là giải thoát tối hậu, cao điểm của sự chứng đắc, tột đỉnh của một đời tu tập. Tử thư Tây Tạng chỉ có vài lời này để nhắc nhở một hành giả như vậy. Bạch Ngài, bây giờ ánh sáng căn bản đã ló dạng, hãy nhận ra và an trú trong sự tu tập. Người ta nói những người đã hoàn tất pháp tu doctrine thì chết như một hài nhi mới sinh, không một chút lo âu quan tâm về sự chết. Họ không cần quan tâm về chuyện họ sẽ chết lúc nào, ở đâu. Họ cũng không cần gì đến những lời dạy, chỉ dẫn hay nhắc nhở. Những hành giả trung bình hạng nhất thì chết như hành khất trên đường. Không ai để ý đến họ. Không gì có thể quấy rầy họ, vì họ đã tu tập vững vàng nên tuyệt đối không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh. Họ có thể chết dễ dàng trong một bệnh viện bận rộn hay ở nhà giữa một gia đình đang tranh chấp rộn ràng. Tôi không bao giờ quên được một hành giả thiền ở Tây Tạng mà tôi từng biết. Trẻ con theo ông khắp nơi, vì đi đâu ông cũng ca hát, làm cho mọi người phải tụ họp lại. Rồi ông dạy họ tu hành và tụng câu Om Mani Padme Hum. Ông có một bánh xe lớn để cầu nguyện. và khi ai cho ông vật gì, ông lại may vào áo quần ông. Nên cuối cùng, toàn thể con người ông trông như một bánh xe cầu nguyện di động. Ông cũng có một con chó luôn luôn theo ông mà ông đối xử như con người. Cùng ăn, cùng ngủ với nó, chuyện trò với nó như bạn. Không ai xem ông ra gì, có người còn gọi ông là hành giả cuồng. Song nhiều vị lạc ma rất ca tụng ông và bảo chúng tôi không nên coi thường ông. Ông nội tôi và cả nhà thường đối xử với ông rất lễ phép, thường mời ông vào phòng thờ để uống trà và ăn bánh. Ở Tây Tạng có tục lệ, khi viếng thăm ai thì phải mang quà. Một ngày, trong khi đang uống trà, ông dừng lại. Ồ, xin lỗi, tôi suýt quên mất, đây là món quà cho ông. Ông đưa ngay giải khăn quàng trắng và bánh mì mà ông nội tôi đã tặng ông để làm quà lại. Ông thường ngủ ngoài trời, giữa đất trống. Một hôm, ông chết ở gần tu viện phái Dogen với con chó bên cạnh trong một đống rác. Không ai chờ đợi việc gì xảy ra kế tiếp, nhưng việc ấy đã được nhiều người chứng kiến. Xung quanh ông xuất hiện một dòng ánh sáng cầu vồng chói lọi. Người ta bảo rằng hành giả bậc trung, khả năng trung bình thì chết như những con thú hoang hay sư tử trên tuyết, trong động đá và thung lũng vắng vẻ. Họ có thể hoàn toàn tự lo liệu lấy và thích đi đến những nơi hoang dã để lặng lẽ chết, không bị bạn bè quyến thuộc quấy rầy làm rộn ràng. Những hành giả đã thuần thục như những người kể trên thường được thầy họ nhắc nhở về những pháp hành trì mà họ nên sử dụng khi gần chết. Sau đây là hai ví dụ rút từ truyền thống Dogen. Ví dụ thứ nhất, hành giả được khuyên nên nằm theo dáng nằm sư tử. Rồi họ được bảo phải tập trung ý thức vào đôi mắt và dán chặt cái nhìn vào bầu trời trước mặt. Cứ để tâm không thay đổi, an trú trong trạng thái ấy để cho tính giác Rigpa của họ hòa vào không gian nguyên sơ của chân lý. Khi ánh sáng căn bản của cái chết sinh khởi, họ lướt vào đó một cách hoàn toàn tự nhiên và đạt giác ngộ. Nhưng điều này chỉ có thể thực hiện đối với một người do tu tập đã an trú vững vàng trong sự trực nhận bản tâm. Đối với những người chưa đạt tới trình độ này và cần một phương pháp trịnh trọng hơn để tập trung, thì có một pháp thực hành khác. Quán tâm thức của họ như một chữ A màu trắng và phóng nó qua huyệt đạo từ tim rồi thoát ra trên đỉnh đầu để đi vào cõi Phật. Đây là một pháp chuyển di tâm thức mà thầy tôi đã giúp Lama Trechen thực hành khi ông chết. Những người làm thành công một trong hai phương pháp nói trên thì vẫn phải kinh quá tiến trình chết của thể xác, song họ sẽ không kinh quá những trạng thái trung ấm sau đó.